Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 10 nói về gia đình và tâm vấn cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tình yêu không phai tàn, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Dalina.
Lòng ngài yêu thương trải từ tim sâu, tràn ngập tâm hồn. Tôi như tôi được ngài buông tha cơn đau Chúa lành. Lòng ngài yêu thương dài rộng bao la, tình rất cao sâu thật tôi nào ngờ. Vì ngài hy sinh cho tôi, cho tôi
yêu thương dài rộng bao la, tình rất
Vừa rồi là tiếng hát Dalina trong ca khúc Tình yêu không phai tàn. Và bây giờ là tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu. Tiếp tục chương 10, gia đình và tâm vấn Cơ đốc. Trong phần đầu của chương 10, chúng ta đã nêu lên những lý do khiến nhu cầu tâm vấn cho hôn nhân là một thực tại. Tình trạng không hòa hợp trong hôn nhân có một số những nguyên nhân. Trước hết là hai vợ chồng không trao đổi, trò chuyện được với nhau. Nguyên nhân thứ hai là họ đã bước vào hôn nhân mà chưa trưởng thành về nhiều phương diện. Và thứ ba là thái độ không coi trọng hôn nhân. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với nguyên nhân thứ tư, đó là không thỏa mãn nhu cầu trong hôn nhân. Trong bất kỳ cuộc hôn nhân hạnh phúc nào, cả hai vợ chồng đều có những nhu cầu cần được đáp ứng. Chẳng hạn như những nhu cầu cần tình yêu, an toàn, tôn trọng và sự hòa hợp tình dục trong hôn nhân. Đó là những điều rất quan trọng, đến nỗi nhà tâm vấn thường định nghĩa một hôn nhân hạnh phúc là khi mức độ thỏa mãn nhu cầu của nhau cao. Hôn nhân không hạnh phúc khi những nhu cầu đó không được đáp ứng. Thỉnh thoảng, hôn nhân gặp khó khăn là vì một hay cả hai vợ chồng có những nhu cầu không được thỏa mãn. Trong những trường hợp như thế, trò chuyện thẳng thắn và cởi mở với nhau là điều quan trọng. Với sự giúp đỡ của nhà tâm vấn và với cố gắng, hai vợ chồng có thể làm cho mối quan hệ trở nên vui thỏa hơn. Trong một số trường hợp, điều này khó đạt được, nhất là khi những nhu cầu bình thường bị phóng đại. Khi một người có nhu cầu không thể thỏa mãn về an toàn, nhu cầu đòi được người khác chấp nhận, thôi thúc muốn khống chế, làm tổn hại người khác, khuynh hướng tự tôn, tách biệt với mọi người, ước muốn mãnh liệt bám chặt hay tùy thuộc một người nào đó, thôi thúc thường xuyên đòi hỏi tính dục hay những đòi hỏi mãnh liệt khác. Chúng ta kết luận rằng đó có thể là những dấu hiệu của tình trạng rối loạn thần kinh hay của các mối quan hệ hôn nhân không lành mạnh. Có người bước vào hôn nhân cho rằng người bạn đời sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu và đem lại hạnh phúc cho mình. Người tin như vậy sẽ tạo áp lực đặt trên người kia, vì hiển nhiên không ai có thể đáp ứng nổi những mong đợi vô lý như thế. Cải thiện những cuộc hôn nhân có những nan đề như vậy thường rất khó khăn, trừ phi được tâm vấn. Và trong trường hợp đó, cũng cần phải có sự nhẫn nại và cảm thông của người chịu áp lực, cũng lại là người có những nhu cầu không được thỏa mãn. Lý do thứ năm tạo ra nhu cầu tâm vấn trong hôn nhân, đó là các đương sự không chịu thay đổi. Có khi nhà tâm vấn đối diện với những người không chịu thay đổi. Có nhiều lý do, nhưng cơ bản là vì người được tâm vấn không chịu thay đổi hay sợ phải thay đổi. Đôi khi với họ, sống trong một mối quan hệ thất bại hay một tình huống khó khăn dường như lại quen thuộc và dễ chịu hơn là quyết định thay đổi, thử làm một điều mới mẻ. Đôi khi, chính người tự nguyện đến xin tâm vấn lại chống lại tiến trình tâm vấn vì không chịu nổi những đau đớn khi phải đối diện với nan đề của mình, vì có thể việc đối diện và giải quyết những vấn đề của họ là điều quá đau đớn. Khi một cá nhân hay một cặp vợ chồng không có thay đổi sau nhiều buổi tâm vấn, nhà tâm vấn nên đặt câu hỏi vì sao? Có thể là do lỗi nhà tâm vấn, nhưng cũng có thể do người được tâm vấn không chịu thay đổi. Điều này có thể được trao đổi trong bầu không khí cởi mở thay vì đe dọa hay kết tội. Nếu cả hai vợ chồng thật sự muốn thay đổi, nhà tâm vấn có thể khích lệ và hướng dẫn cả hai thử áp dụng những cách thức trong quan hệ với nhau. Bây giờ chúng ta nói đến những mục đích của tâm vấn hôn nhân. Hầu hết tâm vấn hôn nhân có hai mục tiêu cơ bản. Nhà tâm vấn muốn giúp giải quyết nan đề, và người được tâm vấn tìm cách xây dựng và cải thiện hôn nhân. Để đạt được những mục đích này, vào những thời điểm khác nhau, nhà tâm vấn sẽ cố gắng để, thứ nhất, tái lập trao đổi tương giao giữa hai vợ chồng và khích lệ cả hai bày tỏ những xúc cảm cá nhân. Thứ hai, giúp cả hai hiểu được thái độ, mục tiêu, nhu cầu và quan điểm hôn nhân của chính mình và của người bạn đời. Thứ ba, giúp hai vợ chồng chấp nhận, tin cậy nhau và ngưng việc cố gắng thay đổi lẫn nhau. Thứ tư, khuyến khích trao đổi về những mục tiêu cá nhân và giúp cả hai định hình cũng như đạt được những mục tiêu cả hai cùng đề ra. Thứ năm, giúp cả hai chấp nhận và điều chỉnh với những tình huống trong hôn nhân vốn không thể thay đổi được, kể cả những cá tính của nhau. Thứ sáu, giúp đỡ cả hai cùng cộng tác để biến những hiểu biết mới về nhau và thái độ chấp nhận nhau thành hành động thích hợp để cải thiện mối quan hệ. Thứ bảy, khuyến khích những hành động bày tỏ tình yêu, cho dù cảm xúc yêu thương đã suy giảm hay không còn. Thứ tám, chấm dứt tình trạng lời qua tiếng lại hay trả đũa giữa hai vợ chồng. Thứ chín, giúp cả hai bớt đòi hỏi nhau mà có trách nhiệm nối kết với nhau nhiều hơn. Thứ mười, giúp cả hai vợ chồng hiểu được giáo huấn trong Kinh Thánh về tình yêu, hôn nhân và giới tính. Và thứ 11, khích lệ tinh thần tùng phục Chúa Cứu Thế và thái độ sẵn lòng sống đúng các chỉ dẫn của Kinh Thánh cho việc tạo dựng một cuộc hôn nhân bền vững. Bây giờ chúng ta nói đến phương cách tâm vấn. Ngày nay, tâm vấn hôn nhân và gia đình đã trở thành một chuyên ngành phức tạp với nhiều phương cách thực hành cũng như lý thuyết khác nhau. Trong khi đó, Kinh Thánh không nói gì về phương pháp tâm vấn hôn nhân. Như vậy, làm thế nào nhà tâm vấn Cơ Đốc có thể giúp đỡ cho những người đang gặp khó khăn trong hôn nhân và gia đình? Đặc điểm và cách thức tiếp cận của nhà tâm vấn được trình bày trong sách này có thể áp dụng cho những ai đang làm công tác tâm vấn hôn nhân. Thêm vào đó, nhà tâm vấn cũng cần nhận biết về những tình huống tâm vấn như sau. Thứ nhất, tâm vấn những cặp vợ chồng mới cưới. Ngay cả khi đã được tâm vấn tiền hôn nhân, những năm tháng đầu của cuộc sống lứa đôi có thể vẫn đòi hỏi nhiều nỗ lực. Trong khoảng thời gian này, cả hai vợ chồng đều đang học cách điều chỉnh với cuộc hôn nhân và với nhau. Những mâu thuẫn, bực bội bất ngờ và việc không thể trò chuyện với nhau có thể khiến cả hai, nếu từng kỳ vọng quá nhiều vào hạnh phúc hôn nhân, sẽ thấy thất vọng. Tâm vấn Cơ Đốc có thể giúp rất nhiều cho vợ chồng mới cưới, nhưng phần đông những cặp mới cưới không tìm đến sự giúp đỡ này. Thông thường, họ cho rằng những khó khăn rồi sẽ qua đi. Một số không muốn nhận mình có nan đề. Nhiều người khác thì chán, không muốn nghe lời khuyên của những người đã kết hôn lâu năm. Giá trị của mục vụ tâm vấn cho những cặp vợ chồng mới cưới cần được nhấn mạnh trong thời gian tâm vấn tiền hôn nhân. Khi mục sư thăm viếng gia đình của những cặp vợ chồng mới cưới, thì đó là cơ hội cho ông hỏi vài điều như: anh chị thấy cuộc sống gia đình thế nào? Anh chị có cảm nhận được những điều gì mới mẻ trong hôn nhân không? Lớp trường Chủ Nhật hay nhóm thảo luận dành cho những đôi vợ chồng mới cưới cũng tạo điều kiện xem xét các lĩnh vực gặp khó khăn. Nói chung, điều quan trọng không phải là đưa ra lời khuyên, mà là khích lệ những cặp vợ chồng mới cưới trò chuyện với nhau, cũng như cố tìm hiểu nhau rõ hơn để có thể xây dựng một mối quan hệ hôn nhân bền vững, vui thỏa. Đôi khi chúng ta cho rằng chỉ những cặp vợ chồng trẻ mới cưới lần đầu mới cần đến sự giúp đỡ khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, ngay cả những người đã từng kết hôn hoặc kết hôn lâu năm, thỉnh thoảng cũng cần đến tâm vấn hôn nhân, thậm chí còn nhiều hơn cả những bạn trẻ. Nếu cuộc hôn nhân trước đây của họ đều thật hạnh phúc, họ sẽ không dự đoán được những khó khăn khi bước vào cuộc hôn nhân mới với người bạn đời có thể rất khác với người bạn đời quá cố. Vì vậy, tâm vấn hôn nhân không chỉ giới hạn cho những cặp vợ chồng trẻ, mà cho cả những lứa tuổi khác nữa. Bây giờ chúng ta nói đến phương cách tâm vấn cho từng người và với cả hai vợ chồng. Khi những nan đề hôn nhân nảy sinh, tốt nhất là cả hai vợ chồng cùng được tâm vấn, mặc dù việc gặp gỡ một trong hai người vẫn là điều tốt, nếu người kia từ chối hợp tác hay không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân. Chẳng hạn như tâm vấn để giúp một người giải tỏa tình cảm, cũng như tập trung vào việc họ có thể thay đổi hay điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh mới. Nhà tâm vấn nên tránh việc ủng hộ một trong hai phía, vì như vậy khả năng nhận định sẽ bị thiên lệch. Ngoài ra, cũng không để cho những buổi tâm vấn trở thành giờ chỉ trích người vắng mặt. Nếu cả hai cùng thật lòng muốn cải thiện mối quan hệ, vẫn có thể có buổi cùng nhau thảo luận về những hiểu lầm, về bất đồng, về cá tính của mỗi người và về những hành vi thiếu tế nhị làm tổn hại cho cuộc hôn nhân. Những tổn hại cho hôn nhân cũng có thể là những lúc nặng lời, nói bóng nói gió, không dám nói thẳng thắn về quan điểm hay về tình cảm cá nhân, cố gắng tỏ ra hơn người kia để gây ấn tượng với nhà tâm vấn và phản đối người bạn đời của mình. Khi trò chuyện với riêng từng người, nhà tâm vấn sẽ có cái nhìn chính xác hơn về người cũng như về những nan đề của đương sự. Khi trò chuyện riêng với nhà tâm vấn, người được tâm vấn có thể tự do trò chuyện cũng như ít có nhu cầu tự bảo vệ bản thân trước những lời cáo buộc của người bạn đời có thái độ thù nghịch. Do việc trò chuyện với hai vợ chồng cùng lúc hay từng người đều có những ích lợi, cho nên tốt nhất nhà tâm vấn nên phối hợp sử dụng cả hai phương cách. Không có một quy định cứng ngắc nào về tiến trình tâm vấn, cho nên bạn có thể gặp chung hai vợ chồng, rồi gặp riêng từng người, rồi gặp lại chung cả hai người. Một vài câu hỏi sau đây có thể hữu ích cho cuộc nói chuyện, và nhà tâm vấn cố gắng cho cả hai vợ chồng đều có đủ thời gian trả lời. Anh chị đang gặp những nan đề nào? Những nan đề này khởi sự từ bao giờ? Anh chị đã giải quyết những bất đồng này như thế nào? Bản thân anh hay chị đã làm gì khiến cho tình trạng nặng nề hơn? Đối với anh chị, điều gì đã ngăn trở cuộc hôn nhân có thể hạnh phúc hơn? Anh chị có thể làm gì để cải thiện tình trạng này? Hôn nhân của anh chị có những ưu điểm nào? Anh chị thật sự muốn cuộc hôn nhân hiện tại thay đổi như thế nào? Anh chị có những mục tiêu gì cho đời sống hôn nhân? Anh chị trông đợi điều gì từ buổi tâm vấn này? Khi tiếp xúc với một cặp vợ chồng, nhà tâm vấn nên bày tỏ lòng quan tâm, hiểu biết, không thiên vị và thái độ sẵn lòng lắng nghe. Đôi khi nhà tâm vấn phải tìm hiểu thêm thông tin, bày tỏ sự hiểu biết, chỉ ra những điểm không nhất quán, trả lời những câu hỏi, đề cập đến các nguyên tắc kinh thánh, hướng dẫn đối diện với những cách mà người được tâm vấn đã tạo ra thêm những rắc rối và giúp họ đưa ra kế hoạch, những hành động cụ thể nhằm cải thiện cuộc hôn nhân. Tất cả những điều này cho thấy sự linh hoạt và cởi mở của nhà tâm vấn, cùng với sự nhạy bén, sẵn lòng đưa ra những nhận xét trực tiếp, nói lên sự thật trong tình yêu thương. Bây giờ chúng ta nói đến những nan đề khác. Hai cuộc hôn nhân gặp rắc rối không bao giờ có cùng nan đề và nhu cầu. Bạn cần lắng nghe cẩn thận trong từng trường hợp và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho bạn sự khôn ngoan để giúp đỡ khi các cặp vợ chồng bất đồng với nhau về những vấn đề như rượu chè, tiền bạc, nuôi dạy con cái, mâu thuẫn giữa hai vai trò, những khác biệt về quan niệm, những căng thẳng trong đời sống tình dục, lạm dụng người bạn đời, đa thê, không chung thủy và những vấn đề khác. Như vậy thì bạn sẽ làm gì về những mâu thuẫn về mặt tâm linh? Các cuộc nghiên cứu cho thấy những gia đình có thì giờ thờ phượng Chúa và cầu nguyện chung thường hòa thuận và có tỷ lệ ly hôn thấp hơn những gia đình vô thần. Nhưng tôn giáo chỉ góp phần vào sự bền vững của hôn nhân khi hai vợ chồng có cùng niềm tin. Sẽ dễ có những mâu thuẫn nếu một người rất trung tín với Chúa Cứu Thế, trong khi người kia không tin hay không trung tín bằng. Phaolô khuyên những cặp vợ chồng như thế vẫn nên sống chung với nhau, theo như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 12, câu 13. Nhưng vẫn phải dự đoán rằng trong những trường hợp này sẽ có những khác biệt về quan niệm, về sở thích, tiêu chuẩn nuôi dạy con cái, tham dự giờ thờ phượng và những quan tâm đến những hoạt động tâm linh hay tôn giáo. Trong những cuộc hôn nhân này, người tín đồ nên cầu thay cho người bạn đời của mình, tìm cách dẫn dắt người kia về với Chúa Cứu Thế và làm mọi điều có thể nhằm duy trì sự ổn định của cuộc sống hôn nhân, miễn là những điều này không đi ngược lại với những giáo huấn của Kinh Thánh. Người lãnh đạo hội thánh có thể khích lệ người tín đồ, kết bạn, làm chứng cho người chưa tin Chúa và cầu nguyện cho cả hai vợ chồng. Khi giúp đỡ các gia đình và những cặp vợ chồng, thật dễ đưa ra những lời khuyên thực tế và cho rằng người được tâm vấn sẽ tìm ra những giải pháp hợp lý cho nan đề của họ. Nhưng nhà tâm vấn kinh nghiệm biết rằng điều này không luôn luôn xảy ra. Nhà tâm vấn có thể cho rằng các nan đề sẽ biến mất khi chúng ta tìm ra những giải pháp hợp lý. Nhưng những giải pháp hợp lý đôi khi lại thất bại ngay trong cả cuộc sống của người biết suy nghĩ, vì nhiều vấn đề không chỉ đơn giản mang tính lý trí. Vẫn có yếu tố cảm tính mạnh mẽ trong suy nghĩ của người được tâm vấn, và những cảm xúc thường không mất đi khi đối diện với những lời nói mang tính lý trí. Nhiều nhà tâm vấn muốn đưa ra lời khuyên, những câu trả lời cụ thể và lời hướng dẫn cách thức hành động. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng việc đưa ra lời khuyên hiếm khi đạt được kết quả. Người được tâm vấn có thể đồng ý và hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi họ không làm gì cả. Không phải vì họ không biết phải làm gì, mà vì họ không có động lực để thực hiện những bước thay đổi. Vì họ nghĩ việc làm theo lời khuyên không phải là điều đáng làm, hay vì trước đây họ đã nghe nhiều lời khuyên nhưng chưa bao giờ thấy điều gì thay đổi. Trừ ra, người được tâm vấn hoàn toàn đồng ý với lời khuyên và làm theo lời đó. Trừ phi người được tâm vấn hoàn toàn đồng ý với lời khuyên và làm theo lời đó, thì việc nhận lời khuyên chỉ mang tính lịch sự, rồi bị bỏ qua. Như thế, người được tâm vấn cần có thái độ hiểu biết, chấp nhận và cần có cơ hội để bày tỏ xúc cảm của mình. Đôi khi, nhiệm vụ của nhà tâm vấn là đưa ra lời khuyên hay đề nghị những giải pháp cho một nan đề, nhưng điều này chỉ xảy ra sau khi người được tâm vấn đã có cơ hội bày tỏ đáp ứng với đề nghị của nhà tâm vấn. Thêm vào đó, nhà tâm vấn phải tìm cách hiểu, giúp đỡ người được tâm vấn chấp nhận thực tại có nan đề, sẵn lòng trở thành phương tiện cho Đức Thánh Linh sử dụng để dẫn dắt, cáo trách, dạy dỗ và chữa lành những mối quan hệ hôn nhân đổ vỡ. Thông thường, con người cần hiểu rằng họ được chấp nhận và thông cảm trước khi họ xem xét, chấp nhận và làm theo những nguyên tắc Kinh Thánh và các giải pháp hợp lý.
Tôi, lúc bao người được
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.